giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài Mẹ và Bà. Người Việt chúng ta rất quen thuộc với câu con hư tại mẹ, cháu hư tại bà. Chưa khi nào nghe câu nói ngược lại là con nên do mẹ, cháu ngoan nhờ bà cả. Nhưng dù sao thì câu con hư tại mẹ cũng muốn nói đến tầm quan trọng về công tác dạy dỗ con cháu của những người phụ nữ trong vai trò là mẹ, là bà. Có những gia đình dạy dỗ con tốt, nhưng cũng không ít gia đình, nhiều bà mẹ đã ngồi khóc tỉ tê khi thấy con hư, lỗi rõ ràng do mình quá nuông chiều, không dạy dỗ cách nghiêm minh. Hôm nay chúng ta sẽ học về người mẹ và người bà đã quyết tâm dạy con cháu mình nên người hữu dụng. Và nếu được nói về hai người này, người ta sẽ phải nói con nên do mẹ, cháu ngoan nhờ bà. Họ được nhắc đến qua những câu kinh thánh ngắn ngủi trong Timôthê thứ 2 chương 1 câu 3 đến câu 5. Ta cảm tạ Đức Chúa Trời mà ta hầu việc bằng lương tâm thanh sạch, như tổ tiên ta đã làm. Cả ngày lẫn đêm ta ghi nhớ con không thôi trong khi cầu nguyện, vì ta nhớ đến nước mắt con, muốn đến thăm con quá chừng, để được đầy lòng vui vẻ. Ta cũng nhớ đến đức tin thành thật của con, là đức tin trước đã ở trong Lois, bà ngoại con, và trong Ernest, mẹ con. Ta chắc rằng nay cũng ở trong con nữa. Trong bức thư gửi cho Timôthê, người con trong đức tin, Phaolô đã nhắc đến hai người phụ nữ là mẹ và bà của Timôthê. Ông đề cập đến đức tin của họ đã ảnh hưởng trực tiếp trên nhân cách và cuộc đời phục vụ Chúa của Timôthê là một nhà lãnh đạo trẻ trong hội thánh lúc bấy giờ. Timôthê đã ảnh hưởng bà và mẹ trong lĩnh vực đức tin, hay nói cách khác là Timôthê đã thừa hưởng từ mẹ và bà của mình cách sống kính sợ Chúa, yêu mến lời Chúa và sẵn lòng phục vụ. Qua cuộc đời của Timôthê, chúng ta học biết những gương mẫu từ hai người phụ nữ này. Trong Timôthê 2 chương 3 câu 14-15, sứ đồ Phaolô nói: "Về phần con, hãy đứng vững trong những sự con đã đem lòng tin chắc mà học và nhận lấy. Vì biết con đã học những điều đó với ai, và từ khi con còn thơ ấu, đã biết kinh thánh vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Chúa Cứu Thế Giê-xu." Cụm từ, con đã học những điều đó với ai, cho thấy công tác giáo dục con cháu của hai bà. Kinh thánh cho biết cha của Timôthê là người Hy Lạp, như trong Công vụ chương 16 câu 1 chép. Mẹ và bà là người Do Thái đã tiếp nhận Chúa Giê-xu làm Chúa Cứu Thế và gia nhập hội thánh trong thời kỳ đầu tiên. Khi một người Do Thái kết hôn với một người Hy Lạp thì chắc chắn gặp không ít khó khăn, vì người Do Thái thường không thích những người không có nguồn gốc Do Thái. Kinh Thánh không cho biết nhiều về người cha này, có thể là ông đã qua đời. Và chúng ta hình dung cảnh hiu quạnh của gia đình. Chỉ một phụ nữ phải gánh nặng lo cho mẹ già và cả con thơ. Bức tranh ảm đạm quá phải không? Đúng vậy. Nhưng bức tranh ở đây toàn màu sáng. Vì sao vậy? Vì dù hoàn cảnh có khó khăn thật, nhưng họ đã và đang sống trong đức tin đặt nơi chính Chúa Cứu Thế Giê-xu. Hai bà đã quan tâm dạy dỗ cậu bé Timôthê. Những gì họ dạy đã phát tỏa qua nhân cách của ông, Đến nỗi Phaolô đã nhận định cách thỏa lòng rằng vì biết con đã học những điều đó với ai. Khi nói đến việc dạy dỗ con cháu, ai trong chúng ta cũng đều biết đây là điều rất quan trọng và cần thiết. Nhưng thường chúng ta lại không đầu tư thì giờ công sức như đáng phải làm. Chúng ta bị lôi cuốn bởi công ăn việc làm để kiếm sống, bôn ba suốt ngày. Đến khi về nhà thì quá mệt mỏi, chỉ muốn nghỉ ngơi. Và nếu lúc ấy mà con cháu có yêu cầu gì, thì chúng ta cũng chỉ đáp ứng qua loa cho xong chuyện. Một em học sinh đã gửi thư tâm sự với người phụ trách một tư vấn của báo Phụ Nữ như sau. Con thấy mình có cha, có mẹ cũng như không. Ba con đi làm cả ngày, mẹ con cũng bán buôn suốt ở chợ. Tối về nhà, ba mẹ luôn than mệt, than khổ. Con phải ở nhà thui thủi một mình từ mấy năm nay rồi. Ba mẹ không hề biết con thích gì, con cần gì. Phải chăng đây cũng là thực trạng của nhiều gia đình, trong đó có cả gia đình Cơ Đốc. Ba mẹ bận rộn kiếm sống, nên việc quan tâm dạy dỗ con cái bị bỏ quên. Đến lúc sực tỉnh, thì cơ hội đã qua mất rồi. Các nhà xã hội học đã lên tiếng cảnh báo về việc dạy dỗ con cái trong lúc còn nhỏ. Tuy nhiên, thực trạng của xã hội hiện nay cho phép người phụ nữ tham gia vào nhiều lĩnh vực của đời sống, nên nhiều khi con cái của họ được dạy dỗ bởi người giúp việc, người giữ trẻ hơn là cha mẹ chúng. Câu trả lời thường nghe từ những bậc làm cha làm mẹ là chúng tôi bận quá mất thôi. Biết chứ, nhưng chưa làm được. Nó còn nhỏ, chưa sao, lớn lên một tí mình dạy cũng được mà. Và nhiều câu tương tự như thế. Bên cạnh bối cảnh đó, một bài báo với đề tựa Vì sao học sinh Phần Lan học giỏi đã đưa tin như thế này. Các phụ huynh ở Phần Lan cũng đóng một vai trò quan trọng vào kết quả ấn tượng của học sinh. Thói quen đọc sách của trẻ được hình thành ngay tại nhà và gia đình cũng thường xuyên liên lạc với giáo viên. Thế thì bao nhiêu người trong chúng ta đã đánh mất cơ hội dạy dỗ con cái trong lúc chúng còn ở bên mình? Không hẳn do bận rộn kiếm sống mà thôi, nhưng có khi còn thiếu sự quan tâm nữa. Là người tin kính Chúa, nguyện cầu Chúa ban năng lực để chị em chúng ta nắm lấy cơ hội dạy dỗ con cháu đang khi còn thơ ấu, còn mềm mại trong việc đón nhận niềm tin được bày tỏ qua những người thân yêu trong gia đình, nhất là bà, mẹ và chị gái. Rồi có thể chúng ta sẽ đặt câu hỏi, biết là phải dạy, nhưng dạy gì bây giờ? Đạo đức, luân lý hay kiến thức đời sống? Những điều này cần thiết nhưng không phải là ưu tiên hàng đầu. Cụm từ trong câu 16 trả lời cho câu hỏi đó, từ khi con còn thơ ấu đã biết Kinh Thánh. Qua lời Chúa, chúng ta nhận ra ngay là khi các con còn nhỏ, cha mẹ, ông bà phải quan tâm dạy cho chúng biết lời Chúa, biết về chính Chúa, biết chương trình cứu rỗi Chúa dành cho mỗi người, biết Chúa yêu thương chúng nó là như thế nào. Có một sự thật, có nhiều phụ huynh Cơ Đốc ngày nay trao gửi sứ mệnh dạy đạo của con cháu mình cho nhà thờ qua ban Âu Nhi, Thiếu Niên. Cứ an tâm rằng một vài tiếng đồng hồ gửi gắm con cháu đến đó là xong phần trách nhiệm. Thật đáng lo ngại. Vì thực tế là con cháu chúng ta chỉ có mặt ở nhà thờ vài giờ mỗi tuần, còn phần lớn thời gian trong tuần chúng nó đi học và ở nhà với cha mẹ. Cho rằng trường Chủ Nhật là đủ để dạy con cháu mình biết Chúa là một suy nghĩ hết sức sai lầm. Mong chị em chúng ta đừng chủ quan mà có ngày phải rơi lệ vì con. Nhìn lại những gương mẫu của mẹ và bà của Timothy, chúng ta hình dung cảnh họ đã tận dụng cơ hội để dạy cho cậu bé Timothy về chuyện tích Kinh Thánh, những việc Đức Chúa Trời đã làm cho dân sự Ngài. để khi cần quyết định quan trọng cho đời mình, cậu đã có được khôn ngoan trong cách sống. Vì sứ đồ Phaolô đã nói, đã biết Kinh Thánh vốn có thể khiến con khôn ngoan. Hơn thế nữa, sự hiểu biết Kinh Thánh đã đưa Timôthê đến quyết định tiếp nhận Chúa Giêsu để được cứu trong đức tin. Có thể nghe đến đây, chị em sẽ ngại ngùng mà nhận ra đây không phải việc dễ dàng. Bởi muốn dạy đạo cho con cháu, giúp chúng hiểu biết những chuyện tích và sự dạy dỗ trong Kinh Thánh, thì chính chị em phải biết rõ Kinh Thánh trước. Chị em thân mến, nếu vì tuổi tác khiến chúng ta không còn nhớ rõ, thì đây là cơ hội học lại lời Chúa cách kỹ lưỡng để giúp con cháu mình biết Chúa. Hoặc vì mới tin Chúa, chưa có cơ hội đọc kỹ Kinh Thánh từ Cựu Ước đến Tân Ước, thì đây cũng là cơ hội tốt để chúng ta bắt đầu chương trình đọc Kinh Thánh mỗi ngày cách có hệ thống, để khi con cháu cần được giúp đỡ, chúng ta sẽ vui thấy mình có thể chia sẻ với con cháu những phước hạnh từ lời Chúa. Khi nghe câu đức tin trước đã ở trong Lois bà ngoại con, ở trong Ernest mẹ con, ta chắc rằng nay cũng ở trong con nữa. Thật vô cùng phước hạnh cho hai người phụ nữ này. Ông Phaolô nhận ra đức tin sâu sắc của họ qua cách sống của Timôthê. Điều này cho thấy họ không chỉ dạy bằng lời nói, bằng câu chuyện, nhưng còn bằng cả đời sống đức tin vững bền trong Chúa nữa. Dù đời sống không thuận lợi với họ, những việc giáo huấn con cháu trong đường lối Chúa là ưu tiên hàng đầu của hai bà này. Cậu bé Timôthê có thể nhận ra quyền tể trị của Chúa qua cách sống lạc quan của mẹ và bà. Để khi nhắc về Timôthê, ông Phaolô đã đưa ra một nhận định vô cùng phước hạnh như câu Kinh Thánh vừa đọc. Hẳn chị em chúng ta cũng mong mỏi khi gặp con cháu mình, có ai đó sẽ nói như Phaolô đã nói với Timôthê. Thế thì, xin Chúa cho chị em hãy nắm lấy cơ hội, tận dụng thì giờ, dạy dỗ con cháu mình về kính Chúa, hướng dẫn con cháu đi theo đường lối Chúa qua cách sống, cách nghĩ, cách làm của chúng ta mỗi ngày. Xin hãy bắt đầu ngay hôm nay. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.